truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Nhiều ô tô đỗ trên vỉa hè làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, làm mất mỹ quan đô thị. Quan trọng hơn là việc đỗ trên vỉa hè đã vi phạm luật an toàn giao thông.
Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã trưng bày trên 300 tài liệu hiện vật với chủ đề Mẹ con, thơ, nhạc, cuộc đời.
Lịch sử dân tộc là việc mà mỗi người dân cần nhớ và hiểu rõ. Tuy nhiên hiện nay lại có một thực tế đáng buồn là nhiều bạn trẻ đang tỏ ra vô cảm hay thậm chí là quên lãng lịch sử nước nhà. Vậy điều gì khiến giới trẻ ngày nay ít quan tâm đến lịch sử dân tộc? Vấn đề này sẽ được đề cập rõ hơn trong chuyên mục Alo Sinh viên. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn đã đạt được những kết quả nổi bật, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt trên 11.400 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Trong đó, sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 3.500 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn đạt trên 10.200 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt 6 tháng ước đạt 20.300 tấn, tăng 5.519 tấn so với cùng kỳ. Tạo mới việc làm cho 2.375 lao động, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tại hội nghị, ngoài tập trung thảo luận, đánh giá và đóng góp ý kiến vào các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, các đại biểu còn tập trung thảo luận, đóng góp vào các nội dung quan trọng khác như báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018 và tiến độ thực hiện các dự án lớn, công trình trọng điểm của thành phố. Để tiếp tục duy trì phát triển và giữ vững tốc độ tăng trưởng của thành phố trong 6 tháng còn lại của năm và những năm tiếp theo, ngoài việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp phát triển, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị trước mắt, Ủy ban Nhân dân các phường xã cần khẩn trương thực hiện xong việc chi trả kinh phí hỗ trợ của nhà nước cho người có công trên địa bàn trong tháng 6 năm 2018, tăng cường các giải pháp đồng bộ để hoàn thành việc thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch cụ thể, đề xuất các giải pháp để thực hiện việc xét tuyển và bố trí có hiệu quả đội ngũ viên chức trong ngành giáo dục đào tạo để tiếp tục duy trì và đảm bảo chất lượng giáo dục của toàn ngành, chuẩn bị chu đáo cho lễ khởi công đường Bắc Sơn vào đầu tháng 7 tới, tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn, vân vân. Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã trưng bày trên 300 tài liệu hiện vật, hình ảnh với chủ đề Mẹ con, thơ nhạc, cuộc đời tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hoa Lư, Hà Nội. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tham gia trưng bày các tổ hợp Mẹ tròn con vuông, lễ cầu tự và lễ đầy tháng, con lớn mỗi ngày, chắp cánh ước mơ cuộc đời, chăm sóc tuổi già, vu lan báo hiếu. Các tài liệu hiện vật được trưng bày thể hiện quá trình người mẹ bắt đầu mang thai đến khi con cất tiếng khóc chào đời, những dòng sữa ngọt lành và lời ru ấm áp của mẹ cùng nuôi dưỡng mong con khôn lớn từng ngày, qua đó giúp người xem có cơ hội tiếp cận những giá trị truyền thống tốt đẹp tình mẫu tử mẹ con của người Việt Nam, vai trò của người đàn ông nông nổi giếng khơi trong gia đình. Đây cũng là các tài liệu hiện vật thể hiện các câu chuyện văn hóa về đức hy sinh, sự báo hiếu của con cái đối với cha mẹ và trách nhiệm của mỗi người đối với những người thân trong gia đình với thông điệp khi con lớn lên, làm cha, làm mẹ, con mới hiểu được tình mẫu tử thật thiêng liêng sâu sắc. Tình mẹ, tình cha, gia đình là sức mạnh, phép nhiệm màu nuôi dưỡng thế hệ hôm nay và mai sau luôn được các thế hệ vun đắp, gìn giữ và phát huy trong suốt quá trình lịch sử đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị.
Hội nông dân phường Phan Đình Phùng vừa ra mắt mô hình điểm tuyến đường hội nông dân tự quản về đảm bảo bảo vệ môi trường tại chi hội nông dân 6. Mô hình điểm về tuyến đường hội nông dân tự quản của chi hội 6 gồm 25 hội viên. Việc ra mắt mô hình này nhằm góp phần nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ hội viên trong việc bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, góp phần giữ gìn vệ sinh chung và tạo thành phong trào thi đua để các tầng lớp nhân dân cùng thực hiện. Đồng thời vận động cán bộ hội viên tự giác thực hiện các quy định trong việc bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi và ký cam kết giữ gìn vệ sinh chung. Ngay sau lễ ra mắt mô hình, cán bộ hội viên chi hội 6 đã ra quân vệ sinh, khơi thông cống rãnh tại đoạn đường tự quản của chi hội.
Hiện hai bên trục đường Hoàng Văn Thụ có rất nhiều xe ô tô đỗ trên vỉa hè. Đa số các xe ô tô này là của các cán bộ công nhân viên của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trụ sở dọc tuyến đường này. Được biết, vỉa hè tuyến đường này đang được thành phố đầu tư lát lại để phục vụ cho người đi bộ và góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, hiện nay nhiều đoạn thi công xong đã có rất nhiều ô tô đỗ lộn xộn trên vỉa hè, rất mất mỹ quan đô thị, không còn phần dành cho người đi bộ. Thậm chí có đoạn vừa được thi công xong, đơn vị thi công đã dùng dây quay lại với mục đích đảm bảo chất lượng công trình. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tìm cách đưa xe ô tô lên đỗ, gây ảnh hưởng đến kết cấu của công trình. Theo quy định tại chương 2 mục 1 điểm E Nghị định 46 ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông, người điều khiển xe, đỗ, để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Trước thực trạng này, rất mong các lực lượng chức năng của thành phố tích cực tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý theo quy định để trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè và trả lại phần vỉa hè dành cho người đi bộ.
Điểm sự kiện tiêu biểu của thành phố trong tuần từ ngày 18 tháng 6 đến 23 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2018, chiều 19 tháng 6, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật với đại biểu các cơ quan báo chí trên địa bàn. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã thông tin về những thành tựu đạt được của thành phố trong những năm gần đây, đồng thời khẳng định có được những kết quả hết sức quan trọng kể trên do có sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các cơ quan báo chí, các nhà báo trên mặt trận truyền thông, góp phần cổ vũ động viên, định hướng dư luận xã hội đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thành phố. Trên tinh thần thân mật, đại biểu một số cơ quan báo chí đã trao đổi góp ý kiến thẳng thắn, mong rằng thành phố Thái Nguyên tiếp tục gắn bó, tăng cường cung cấp thông tin với báo chí.
Ngày 20 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri với hội viên câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên. Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp của Quốc hội, các cử tri câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên đã phát biểu ý kiến kiến nghị gửi đến đại biểu Quốc hội tỉnh, đề nghị Quốc hội nên có chương trình xây dựng dự án luật biểu tình, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án luật đơn vị hành chính kinh tế, đề nghị chính phủ cần quyết liệt thực hiện chỉ đạo, kiểm tra sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế. Các cử tri đề nghị lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên chỉ đạo cụ thể tiến độ xây dựng, hoàn thiện chợ Túc Duyên và chợ Dốc Hanh thành phố Thái Nguyên, quan tâm hơn đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, làm rõ tính pháp lý đối với các dự án thành phần của đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, giải thích lý do dự án xây dựng khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc bị chậm tiến độ. Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu tổng hợp báo cáo để gửi đến Quốc hội, Chính phủ xem xét và giải quyết trong thời gian tới.
Chiều 20 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức hội thảo xây dựng gia đình hạnh phúc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Những năm qua, nhận thức rõ tầm quan trọng của gia đình đối với sự phát triển của xã hội, vai trò trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình, các cấp hội phụ nữ đã quan tâm chỉ đạo duy trì hoạt động và phát huy hiệu quả các mô hình như câu lạc bộ chi hội xây dựng gia đình 503 sạch, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ bình đẳng giới. Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận nêu ra những thực trạng, giải pháp hữu hiệu, giải quyết các vấn đề nảy sinh liên quan đến cuộc sống gia đình, từ đó hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên, các bạn thân mến, hiện đã là kỳ nghỉ hè, không biết các bạn đã và đang có những hoạt động gì? Chắc chắn là sẽ có rất nhiều dự định mà chúng tôi có thể đoán được, như tham gia tình nguyện hè tại các vùng khó khăn, tình nguyện hè cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đại học sắp tới, đến các hoạt động họp nhóm, nâng cao kiến thức. Tuy nhiên, hãy dành thời gian để lắng nghe chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 6 với nhiều thông tin hấp dẫn đến từ các trường đại học trên địa bàn qua tiểu mục Nhịp sống sinh viên ngay sau đây.
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên.
Sau hơn một năm kiên trì phấn đấu trải qua quá trình khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài, ngày 13 tháng 5 vừa qua, Trường Đại học Việt Bắc đã đạt yêu cầu về số tiêu chí đánh giá trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp cơ sở với mức đạt trên 80% trong tổng số 61 tiêu chí. Với kết quả này, nhà trường đã được Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đà Nẵng công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Theo đó, ngày 17 tháng 6, nhà trường đã tổ chức công bố quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục và đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để nhà trường tiếp tục nỗ lực không ngừng, phát huy những điểm mạnh đã đạt được và cải thiện những điểm tồn tại, những khuyến nghị mà Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đà Nẵng đã nêu nhằm phát huy và nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
Ngày 19 tháng 6, Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên tổ chức trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy tập trung cho gần 1.130 tân cử nhân. Đây là những sinh viên khóa 49 của trường, 100% đều đạt chuẩn chất lượng đầu ra theo công bố chất lượng kiểm định quốc gia, chuẩn nghề nghiệp, chuẩn ngoại ngữ và chuẩn tin học. Trong số các sinh viên tốt nghiệp, có 16 tân cử nhân sư phạm là người Lào. Nhân dịp này, trường đã trao tặng danh hiệu sinh viên ưu tú học tập giỏi và có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình học tập, rèn luyện cho 180 tân cử nhân.
Theo công bố của Tổ chức Giáo dục Quốc Warily Simon Anh về bảng xếp hạng Đại học Thế giới năm 2019, Việt Nam có 2 trường đại học lọt vào top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội xếp trong nhóm các trường ở vị trí từ 801 đến 1.000. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm 701 đến 750. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có trường đại học xuất hiện trong danh sách này. Đứng đầu trong danh sách 1.000 trường tốt nhất thế giới là Viện Công nghệ Massachusetts ở Mỹ. Năm 2018, cũng theo xếp hạng của Tổ chức Giáo dục Quốc Warily Simon, Việt Nam có 5 trường lọt vào top 400 trường đại học tốt nhất châu Á, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Cần Thơ và Đại học Huế.
Tiểu mục
Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Câu nói của người đã trở thành chân lý luôn được nhắc tới trong trường học, trong gia đình và ngoài xã hội như một lời giáo dục thấm thía, nhắc nhở mỗi công dân Việt Nam không thể không biết đến lịch sử dân tộc, nhất là thế hệ trẻ, những người chủ nhân tương lai của đất nước. Tuy nhiên hiện nay lại có một thực tế đáng buồn là nhiều bạn trẻ đang tỏ ra vô cảm hay thậm chí là quên lãng lịch sử nước nhà. Ghi nhận của cộng tác viên Hiếu Trang.
Lịch sử của một nước chính là quá trình hình thành và phát triển của đất nước đó từ thuở sơ khai đến hiện đại, tạo nên cho con người lòng tự tôn, niềm tự hào và ý thức bảo vệ đất nước. Lịch sử chính là tấm gương phản chiếu lại quá khứ của một dân tộc với những khó khăn, thách thức nhưng cũng đầy vinh quang sáng chói. Tuy nhiên, trong nhiều năm gần đây, tình trạng học sinh, sinh viên ngán học môn sử, sợ thi môn sử và sự yếu kém về tri thức lịch sử khiến xã hội lại bàn đến nỗi lo mất gốc của giới trẻ. Khi được hỏi về lịch sử, khá nhiều bạn trẻ không thể trả lời được tên và những đóng góp của các anh hùng đối với lịch sử dân tộc, nhưng lại nhớ rất nhiều tên diễn viên điện ảnh, ca sĩ nước ngoài hay những chi tiết trong câu chuyện ngôn tình. Đây là câu chuyện không mới, nhưng nhiều năm nay, chủ đề này vẫn là sự trăn trở của rất nhiều người. Vậy đâu là căn nguyên? Cùng lắng nghe chia sẻ của các bạn trẻ về vấn đề này.
Bản thân em chỉ muốn tìm hiểu về hiện tại của mình, tìm hiểu về những cái gì mà liên quan đến ngành nghề mà mình yêu thích.
Học lịch sử khiến mình cảm thấy khá là nhàm chán. Cũng có thể do là cái cách truyền đạt không đủ lôi cuốn để mình có hứng thú thực sự với môn học này.
Nhàm chán, khô khan, học thuộc, đó là những từ thường được nhắc đến khi nói về việc học môn lịch sử. Vậy là do lịch sử không hấp dẫn trong các bạn trẻ hay do người truyền dạy môn lịch sử đã làm cho nó trở nên kém thu hút? Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã từng có chia sẻ trong chương trình của VTV3 về vấn đề này. Ông nói, chúng ta xem lại cách dạy của chúng ta, đấy mới là quan trọng. Đừng đổ lỗi cho bọn trẻ không thích lịch sử. Chúng ta không thể nhồi vào đầu người ta những cái mà người ta không thích được. Trách người dạy thì cũng phải nhìn lại người học. Trong thời đại phát triển như ngày nay, nhất là sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các thế hệ học sinh, sinh viên, kể cả các bậc phụ huynh, không coi trọng việc giáo dục kiến thức lịch sử. Có nhiều phụ huynh và học sinh coi môn lịch sử là môn học phụ. Nhận thức của các bạn về lịch sử là sai lệch. Các bạn không nhớ hoặc nhớ không chính xác thời gian, đặc điểm, tính chất của các sự kiện và hiện tượng lịch sử. Việc học sinh, sinh viên không muốn học lịch sử chủ yếu để muốn tập trung thời gian vào học các môn có lợi cho mình về kinh tế. Điều này sẽ dẫn đến những tai hại cho tương lai đất nước khi mà hiện nay chúng ta đang sống trong hòa bình. Song hòa bình không phải là một giá trị bền vững tuyệt đối. Nền hòa bình của chúng ta vẫn đang bị đe dọa bởi các thế lực thù địch thực hiện âm mưu, diễn biến hòa bình, lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân để chống phá cách mạng Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của Internet với các luồng quan điểm phản động, xuyên tạc lịch sử nhằm bôi xấu chế độ đang diễn ra mạnh mẽ từng ngày. Chính vì vậy, nếu được trang bị kiến thức lịch sử đúng, thì các bạn trẻ sẽ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhận thức đúng đắn, khách quan để bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch. Ngược lại, sẽ dễ phát sinh những hậu quả khôn lường. Thầy Lê Văn Hiếu, giảng viên bộ môn lịch sử, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên cho hay, trong quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế, vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trở thành một yêu cầu cấp thiết. Kiến thức về lịch sử không chỉ cung cấp cho học sinh, sinh viên thấy được quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, mà còn giáo dục lòng yêu nước, biết ơn tiền nhân, giáo dục hoài bão, ý chí xây dựng và bảo vệ đất nước cho thế hệ trẻ. Thời gian ngồi trên ghế nhà trường là khoảng thời gian để các bạn trẻ tích lũy kiến thức. Mong rằng trong thời gian sắp tới, thế hệ trẻ sẽ coi trọng hơn việc trau dồi kiến thức lịch sử. Những thế hệ tương lai sẽ là người lưu giữ và truyền lại cho thế hệ tiếp nối những ký ức oai hùng và thấm đẫm xương máu của dân tộc ta. Cũng chính họ sẽ là người viết tiếp câu chuyện lịch sử nước nhà qua từng năm phát triển và đổi mới. Thưa quý vị và các bạn, sinh năm 1994 tại Thái Nguyên, chàng sinh viên Lưu Quang Vũ vừa mới tốt nghiệp Đại học Nông Lâm. Nhưng với các bạn sinh viên lớp dưới, Vũ luôn là một tấm gương sáng về học tập và các hoạt động xã hội. Hãy tìm hiểu về chàng trai này qua bài viết Lưu Quang Vũ, cháy hết mình vì đam mê, vì công hiến và vì tuổi trẻ của cộng tác viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
4 năm theo học đại học, Vũ liên tục giữ các chức vụ chủ chốt của đoàn như Bí thư chi đoàn Thú y K4, Ủy viên Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa chăn nuôi Thú y, Liên chi hội trưởng Liên chi hội sinh viên Khoa chăn nuôi Thú y, Ủy viên Ban chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm và được kết nạp đảng ngay từ năm thứ hai đại học. Lưu Quang Vũ đã thực sự để lại nhiều ấn tượng không chỉ với các bạn trong lớp, trong khoa và với cả các thầy cô giáo, sinh viên trong toàn trường. Đối với học tập, 3 năm liên tục đạt danh hiệu sinh viên tiên tiến cả năm, năm cuối đạt danh hiệu sinh viên giỏi. 3 lần đạt sinh viên năm tốt cấp trường và đạt sinh viên năm tốt cấp tỉnh Thái Nguyên năm 2017. Vũ chia sẻ, để đạt được kết quả đó, bản thân cần cố gắng học tập từ anh chị khóa trên, từ các tài liệu trên mạng, chăm chú bài giảng của thầy cô trên lớp. Là người yêu thích đam mê các hoạt động của đoàn hội, nên ngay từ năm thứ nhất, Vũ thường xuyên tham gia hoạt động tình nguyện, tham gia đội văn nghệ xung kích của khoa, của trường và các hoạt động từ thiện xã hội, đặc biệt là hoạt động tình nguyện hè. Theo Vũ, đây đều là những hoạt động rất ý nghĩa giúp rèn luyện bản thân. Khi tham gia các hoạt động đó, bản thân thấy được tiếp xúc với các tình huống, những bài học, những chia sẻ từ thầy cô anh chị. Từ đó, ngay từ năm đầu đã rèn luyện bản thân một tinh thần trách nhiệm và một tinh thần kỷ luật tập thể. Với các bạn trong lớp, trong khoa, Vũ luôn hòa nhã, giúp đỡ bạn bè. Ở Vũ luôn có một tinh thần học tập rất cao. Bạn quan niệm, mình yếu điểm gì thì đừng ngại chia sẻ. Việc thường xuyên trao đổi với bạn bè, cô giáo là một cách học tập rất hiệu quả, có thể bổ sung kiến thức. Theo Vũ, sinh viên Việt Nam ngày nay ngoài kiến thức chuyên môn vững vàng thì tiếng Anh trôi chảy sẽ là điều kiện thuận lợi để tiếp cận với cơ hội việc làm tốt. Bởi thế, Vũ không ngừng học. Tháng 12 năm 2017, Vũ đã báo cáo thành công đề tài tốt nghiệp và hiện đang làm chính thức tại công ty thức ăn chăn nuôi Cagin sau cuộc phỏng vấn xin việc thành công tại hội chợ việc làm sinh viên khoa chăn nuôi thú y. Với những kinh nghiệm bản thân có được trong suốt quá trình học tập và tham gia các hoạt động của trường, khi được hỏi nếu được đưa ra lời khuyên với các em khóa sau, Vũ cười và nói: "Thứ nhất, các bạn hãy nhiệt tình với các hoạt động tập thể để rèn cho mình sự tự tin, nhanh nhẹn vào hoạt động. Thứ hai, hãy lắng nghe chia sẻ từ anh chị thầy cô, điều đó là hữu ích. Những điều tiếp theo là hãy dùng thế mạnh của mình để cống hiến cho tập thể và đừng mong nhận lại điều gì quá lớn. hãy luôn nghiêm túc trong công việc và trách nhiệm, thật thà, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, đừng tự ti và cháy hết mình vì đam mê, vì cống hiến và vì tuổi trẻ.
Các bạn thân mến, bài viết về cựu sinh viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã khép lại chuyên mục Alo Sinh Viên số tháng 6 năm 2018. Chương trình do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, biên soạn Minh Tâm và đội ngũ cộng tác viên, biên tập viên Hồng Liên, phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng Hạnh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục Alo Sinh viên tháng sau. Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2018. 68, biển kiểm soát 20F60888, nhãn hiệu Honda, số loại C50, màu sơn ghi, số máy C50E-637-2301, số khung C50-636-6316. 69, biển kiểm soát 20L8-9010, nhãn hiệu D-Tech, số loại 100, màu sơn xanh, số máy số M, số khung số M. 70, biển kiểm soát 20H1-1781, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đen, số máy HC12E-1330309, số khung RLHHC12-189Y-129415. 71, biển kiểm soát 20L5-9151, nhãn hiệu Wamas, số loại 100, màu sơn đỏ, số máy số M, số khung số M. 72, biển kiểm soát 20C1-01700, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đỏ bạc, số máy HC12E-3001963, số khung RLHHC1200BI201933. 73, không biển, nhãn hiệu Longin, số loại 100, màu sơn nâu, số máy số M, số khung số M. 74, biển kiểm soát 20M1-0456, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn xanh bạc, số máy HC09E-553-0438, số khung RLHHC09007Y431138. 75, biển kiểm soát 20F76142, nhãn hiệu Suzuki, số loại Viva, màu sơn xanh, số máy số M, số khung số M. 76, biển kiểm soát không biển, nhãn hiệu Lifan, số loại 100, màu sơn nâu, số máy số M, số khung số M. 77, biển kiểm soát 20M2-9953, nhãn hiệu D-Tech, số loại 100, màu sơn nâu, số máy số M, số khung số M. 78, biển kiểm soát 14H5-6638, nhãn hiệu SYM, số loại Jupiter, màu sơn đen bạc, số máy số M, số khung số M. 79, biển kiểm soát 20H4-3328, nhãn hiệu Majesty, số loại 100, màu sơn xanh, số máy số M, số khung số M. 80, biển kiểm soát 20M4-2239, nhãn hiệu Honda, số loại Way, số máy VCZT-150FMH-026222, số khung RLHGC-4PE-8A-026222. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Dự báo hôm nay 23 tháng 6, các khu vực tiếp tục xảy ra nắng nóng ở một vài nơi. Từ ngày mai 24 tháng 6 kết thúc đợt nắng nóng này. Cảnh báo mưa dông. Hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ vĩ bắc. Trên khu vực phía bắc biên giới nước ta hình thành xoáy thấp phát triển lên đến độ cao 5.000m. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp phát triển lên đến độ cao 5.000m, nên từ chiều tối và đêm nay đến hết ngày 25 tháng 6, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 6 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Vinaphone trân trọng kính chào quý khách, không ngừng mang tới cho quý khách dịch vụ di động tốt nhất với giá cước tiết kiệm nhất. Vinaphone ra mắt gói cước trả trước mới VD89 Plus, sở hữu các ưu đãi thoại và data vượt trội là lựa chọn hoàn hảo cho các quý khách hàng hòa mạng mới. Gói cước VD89 Plus của Vinaphone chỉ 89.000 đồng một tháng sẽ mang tới cho quý khách những ưu đãi hết sức hấp dẫn, bao gồm miễn phí mọi cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút,
miễn phí 4GB data tốc độ cao mỗi ngày, tương ứng với tổng dung lượng lên đến 120GB data tốc độ cao mỗi tháng. Ưu đãi data này áp dụng trong 3 tháng đầu. Từ tháng thứ 4, ưu đãi 2GB data tốc độ cao mỗi ngày, tương ứng với dung lượng lên đến 60GB data tốc độ cao mỗi tháng.
Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng.
Với ưu đãi thoại nội mạng và ngoại mạng chưa từng có của VD89 Plus, quý khách sẽ được thoải mái trò chuyện với bạn bè, gia đình, thuận tiện trong công việc khi cần liên lạc thường xuyên tới khách hàng và đối tác.
Dung lượng data tốc độ cao cực khủng lên đến 120GB data mỗi tháng của gói cũng giúp quý khách dễ dàng bật 3G, 4G mọi nơi để truy cập Internet tốc độ cao, vô tư chơi game, nghe nhạc online.
Chỉ 89.000 đồng mỗi tháng, mức cước không thể hấp dẫn hơn cho mọi nhu cầu sử dụng di động. VD89 Plus hứa hẹn sẽ làm hài lòng mọi quý khách hàng khi đến với Vinaphone.
Để có ngay gói cước VD89 Plus, quý khách hãy tới điểm giao dịch Vinaphone gần nhất để hòa mạng và soạn ngay cú pháp VD89P gửi 900. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng gọi đến tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Thông báo tuyên truyền tiết kiệm điện. Hiện nay do thời tiết đang nắng nóng kéo dài trên diện rộng, tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện. Vì vậy, Điện lực thành phố Thái Nguyên thông báo các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nhất là khi diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài. Tiết kiệm điện, giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, đề nghị khách hàng hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện vào giờ cao điểm, tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng, nhà, tăng cường dùng ánh sáng tự nhiên, không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nóng và chỉ đạt ở mức 26 độ C trở lên, hạn chế 50% đèn chiếu sân, vườn, ban công. Hãy chung sức cùng EVN hành động ngay bây giờ. Rất mong được sự hợp tác của nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.